Đến ngày mùng 8 tháng Giêng năm Bính Tỵ, đời Đường, Cao Tông Nguyên Niên, nghi phụng, ngài gặp Ấn Tông phát sự. Thì ngài Lục Tổ núp ẩn tu 16 năm trời. Sau bao nhiêu năm cực khổ đó, ngài mới quyết định là xuống núi Hà Sơn. Và lúc đó gặp được ngài Pháp Sư, Ấn Tông Pháp Sư. Thì nghĩ về cái hoàn cảnh ngài Lục Tổ, mới thấy là cái một cái cảnh giới rất là bất khả tư nghị. Người cái than với thầy, tại sao tu pháp mình nó khó quá, quá dễ. Tại sao thầy cứ đòi cái gì làm những cái mà nó khó làm dữ vậy? Thầy mới nghĩ tới cái hoàn cảnh của ngài Lục Tổ. Thì ngài sinh vào một cái nhà quan, nhưng đều ông cha là rất qua đời lúc mà 6 tuổi. Thành ra cái hoàn cảnh rất là nghèo khó, đâu có thời giờ mà đi học đâu. Mà ông phải từ tuổi rất là sớm, lúc còn trẻ đó, là phải đi lo đi lượm củi để mà bán củi để mà giúp cho mẹ mình. Thầy nghe một cái chuyện tương tự, mấy bà cụ cũng từ Việt Nam tới, hồi đó cũng khó khăn như sợ chồng chết. Việt Nam mình vậy đó, mình mà không có chồng nó phiền dễ sợ, đủ thứ nó phiền phức. Ông Lục Tổ đó, ngài Lục Tổ đó không học hành gì hết đó, không biết chữ nữa, mỗi ngày chỉ lo làm tiền thôi. Thì mình nghĩ chứ coi, sống 24 năm trời trong cái bóng tối, giống như người mình bị mù vậy đó, không biết đường nào mò. Anh chỉ lo là mỗi ngày chỉ lo ăn mặc thôi, không có làm gì, không có nghĩ gì khác hết đó. Sống 24 năm trời trong cái sự tối tăm, nó khó khăn như vậy đó. Cũng như nghe được một cái câu của cái kinh Kim Cang, may là một câu thôi, nhưng có hai câu chắc là nếu Phật pháp mà dài hai câu chắc là ông bí rồi. Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Câu rất là giản dị. Nhờ một câu như vậy mà đắc giác. Quý vị thấy tuyệt vời không? Cái đâu phải là đốn ngộ. Cũng như giống như nghe một câu đó xong, cái óc đó, cái chuyện xa nó óc của ngài. Cái óc đó, nó tối tăm 24 năm trời. Bỗng nhiên cái đèn nó sáng. Câu bóng đèn nó bỗng nhiên bật sáng. Bỗng nhiên hiểu là mình nên làm gì với cuộc đời của mình. Tôi tự xin gặp ông thầy của tôi để mà xin học tiếp, xin được chỉ dạy. Rồi quý vị tháng phiền với thầy, rồi quý vị nghe tu cái pháp mình nó khó quá hả? Quý vị chiều chủ nhật nào cũng có quyền tới đây mà nghe pháp thế đó. Rồi còn chọc quê ông thầy nữa, nán vấn ông thầy nữa. Tới đây thích qua thử ông thầy cũng chảy mồ hôi hột ra sao? Hỏi những câu hỏi mà mấy thầy mấy cô không ai muốn nghe hết đó. Cái gì than phiền nó khó hả? Ý thầy như vậy nè. Thầy ý thầy nói như vậy, nó cần hoàn cảnh, nó cần khó, cực kỳ khó chừng nào thì nhảy càng cao chừng đấy. Những trường hợp như vậy là phải nhảy thôi mới gọi là, bởi vì cái này hoàn cảnh nó lý tưởng cho cái pháp đốn ngộ của Phật giáo mình. Thầy thắc mắc gì không? Lần tuần trước thầy nói rồi, những cái người muốn cái than phiền lui than phiền tới hoài đó, không phải là pháp thí của đốn ngộ. Câu hỏi đó, là tại sao hoàn cảnh nó cần khó thì cái càng nó càng chuẩn bị cho vị đắc được cái đốn ngộ. Nó chỉ như vậy thôi, nó như vậy. Thầy muốn nói là tôi phải cho quý vị biết là 24 năm trời ngài Lục Tổ là khổ không thể tưởng tượng. Quý vị không thể tưởng tượng cái khổ sở, cái khốn cùng mà ngài Lục Tổ ngài phải đi qua thử thách đó. 24 năm trời. Hoàn cảnh nó cùng cực như vậy, quý vị có hai cái sự lựa chọn thôi. Hoặc quý vị phải chết, bỏ cuộc. Muốn về đến cổ, treo cổ lên. Bây giờ người tàu ta tự treo cổ.
Hồi xưa không có lời đó thầy, chỉ là nhảy xuống thung lũng thôi.
Nhảy xuống thung lũng. Không có cầu, xưa không có cầu. Khi quý vị mở mắt mà trố mắt nhìn thầy, con phải làm gì bây giờ? Hả? Quý vị cứ mắt trố mắt mà nhìn thầy, tại vì thầy chứng minh cho quý vị thấy quý vị thiệt sự chưa hiểu cái khổ là cái gì luôn. Cô cảnh tưởng là cô khổ hả cô? Cô khổ mới có vài tháng à. Hả? Cảnh, lúc đó làm cái gì bây giờ? Lúc mình cực khổ, nó tuyệt vọng, không còn cái gì hết nữa. Làm cái gì bây giờ con? Đứa con làm cái gì? Thì chịu nổi tự tử, đúng không? Hãy buông xuôi hai tay mà chết.
Thì cái nghiệp không chưa trả, không trả không đi đâu thầy ơi.
Không, sự thật, mình phải chấp nhận thôi. Hoặc là mình chết. Mình không chết còn sống thì phải chấp nhận cái khổ đó.
Dạ. Chị học đó mới chấp nhận thôi, không có cách nào đâu.
Chấp nhận nghĩa là sao thưa quý vị? Chấp nhận nghĩa là sao? Cảnh chấp nhận là sao con? Chấp nhận là sao? Không bỏ cuộc. Cái gì cái mà quan trọng khi mà quý vị chấp nhận là cái gì ở trong đó? Quý vị hiểu cái cảnh giới này không? Nó khổ quá, nó tuyệt vọng quá đây. Mình chưa chết, mình làm gì bây giờ? Mình đợi chết thôi. Đúng không? Tại khi mà quý vị còn than phiền, cái đau đớn nó vẫn còn ở đó. Khi quý vị chấp nhận, tự động cái đau nó bớt. Nó tê giống như nó bị tê vậy đó. Nhưng bỏ thuốc tê vậy phải không bác sĩ? Mình chấp nhận giống như uống thuốc tê, uống thuốc Tylenol.
Mô phạt thầy nói đúng. Giống như con mổ ha. Con mổ con đau lắm mà mình không tưởng. Coi giờ mình nhắm mắt không có gì nghĩ tới nó. Không đau thiệt, không đau thầy ơi. Cái tưng giờ mình nhớ cái mình nhớ tới nó đau tận xương luôn. Để đừng có suy nghĩ tới nó không có đau.
Thầy ký vị mà khi mà quý vị chấp nhận nó rồi, khi quý vị không có còn than phiền nữa, thì tự động cái cơn đau nó bớt xuống.
Dạ, đúng rồi.
Không phải không Linh? Khi mình không còn than phiền, vợ mình nói cái dài bò mình nữa là chắc chắn bụi nhục cuộc đời mới lên hương ngay lập tức. Nó còn đau đớn cái lúc trước nữa.
Giống như mổ xong với thầy, mổ xong cái ba ngày nó kêu mình đứng dậy bước một hai bước cho nó coi. Cái đó làm sao mà chịu nổi thầy, nhưng mà cố gắng đứng dậy bước một hai bước không suy nghĩ tới nó, không đau thầy. Cái bắt đầu thụt đuôi lại một hai bước, ngồi xuống giường, nằm xuống không đau
đi.
Nghĩ tới nó là giúp cái rồi nó đau tận xương. Không nghĩ nó không đau. Ngộ vậy đó thầy.
Có công
phu. Không còn nói vậy đó.
Cái này có công phu. Thì ra là cô có công phu đó.
Dạ mùi Phật thầy.
Cái người mà cũng có công phu đó làm gì cũng được. Lúc đó mình mới thấy công phu nó có lợi thì không có lợi đó. Chứ còn lúc mình không cần mình không biết nó có. Qua như là không có giá trị hết, lúc mình cần mới thấy được.
Mấy bà nơ nói trời sao cô kiên nhẫn, con lớn tuổi nhưng mà cô hay quá, cô kiên nhẫn quá ha. Tôi nói vậy phải rồi. Tôi cố gắng. Đứng dậy bước hai ba bước, mới mỗi ba ngày thôi. Đứng dậy bước hai ba bước cho nó coi và thuộc đi hai ba bước. Mà không cảm giác đau nha thầy. Ai cũng hỏi đau cho nó. Ok. Giờ mà tới ngồi xuống rồi bắt đầu nằm xuống cái. Xích tích nó
trời,
nó đã
không
cảm xưa luôn.
Lần sau để cái bảng á, tới học thiền Lưu Sơn Tự đó, thì sẽ không đau. Cái vì thấy cái chuyện nhân duyên ngày lục tổ nó tuyệt vời không? Là tại vì 24 năm trời đó, ngài chịu cực chịu khổ tại vì chết không được. Còn mẹ mình chết ai lo cho mẹ mình bây giờ? Quý vị thấy 24 năm trời cái cực khổ, cái tuyệt vọng tối tăm không thể tưởng được để nó chuẩn bị cho ngài, để mà khi mà gặp được một cái ngọn lửa một cái đó, nó phừng, nó cháy lên ngay lập tức, nó sáng ngay lập tức. Cái đó cho quý vị thấy đó, là cái câu hỏi rất là có ý cái nó có chiêu hệ, nó hỏi được cái câu như vậy. Tại sao nó sự khó khăn nó rèn được cho mình để mà nó khiến mình giúp được cái đạt được cái vị giác ngộ, tại vì nó còn khó chừng nào mình cản xa chừng đấy. Tại vì thực sự là thưa quý vị, Nếu lúc mà quý vị nghèo khổ, nó tuyệt vọng như vậy, một quý vị không có chịu xả đó, quý vị không thể nào mà sống được. Không thể nào sống được. Một cái óc quý vị nó chịu không nổi. Phải tự tử thôi, không cách nào mà chạy được hết. Nó quá sức mình rồi. Mà cái khổ là mẹ mình ở đó mình chết cũng được. Bởi vì phải chấp nhận cái khổ, chấp nhận cái khó khăn, chấp nhận cái tuyệt vọng. Để mình sống, lo cho mẹ mình. Tại mỗi ngày phải xả thêm một tí nữa. Nhắc cho vị biết. Bởi vậy, cái bị nhắc cho vị biết. Rồi cái Phật thất của mình, thiền thất mình gọi là gì? Không phải mình tu để sung sướng. Mình tu trong cái khổ. Có một cái sư cô người Trung Hoa, đệ tử một cái ông sư Đại Hàm mà giác ngộ rồi. Cái dòng đó đó. Cô nghe cái pháp mình, cô nói cô tò mò, cô muốn qua đây. Mà cô qua tu 8 tuần liên tiếp luôn. Mà tuần sau đã tới rồi. Bên quý vị biết bên Đại Hàm họ sung sướng. Áo quần họ mặc á, 7,000 đồng. Mỗi bộ đó. Áo trong này là 600 đồng. Đừng làm chắc sẽ khám phá được. Họ nói, họ đồn với nhau, họ qua xứ Mỹ nè, mở làm việc mấy cái chùa Đại Hàng ở đây, là đi qua đây để bị trừng phạt. Cô sẽ thấy được cái sự mà cái pháp mình là pháp tu, là pháp tu cái khổ. Tại thắc mắc gì khác không? Cái pháp sung sướng là pháp thế gian. Cái pháp mà cái vị pháp để tìm tình thương, tìm hạnh phúc, tìm cái sự thành công, tìm cái sự sung sướng của mình, cái đó là thế gian pháp. Pháp xuất thế mình là pháp khổ công. Thì thật với thầy rất tiếc cái vị nói cho quý vị biết. Thầy lúc thầy bắt đầu thầy có thể chọn hai đường. Lúc đầu thầy chọn lúc mà thầy bắt đầu dạy đó, thầy lúc ngày thầy nói sai dạy, thầy quyết định con đường mình đi đường nào bây giờ. Đường sung sướng, thành công, hạnh phúc, vinh quang, hoặc cái đường khổ. Thầy thì không biết, đó là may dốt, thành là chỉ chọn theo con đường này ngài tiến hóa thôi, không cần theo mấy cái thiết kia. Có người hỏi móc về cái trung đạo tại sao. Không có con đường trung đạo hết. Con đường trung đạo giữa cái khổ là cái thành công là sao? Hả? Trung đạo là có nghĩa là mà khổ một tí thôi mà sướng cũng một tí thôi, mình sướng tí thôi. Lúc quý vị ăn cái việc nói tôi ăn cái đồ ăn dở một tí xong tôi ăn là ngon, tí xong tôi ăn dở tí ăn ngon tí không? Nó kệ nó, chuyện xảy ra kệ thầy đó. Làm sao quý vị có thể tiến bộ nếu như quý vị không chịu đương đầu với cái thử thách, cái khó khăn của cuộc đời của mình? Quý vị mình sẽ muốn sung sướng nữa hả? Trung đạo là cái gì? Giữa cái khổ và cái thành công. Trung đạo là cái gì? Đẻ con mà trung đạo nghĩa là sao? Con trai là con gái, đứa thứ nhì con trai là con gái. có đẻ song đôi.
Lúc nãy mới đầu quay là mình không có chấp bộ cái bệnh nặng, nên cái gì khổ cũng chịu được, sướng thì cũng không bị xa
ngã. Đừng có cực đoan quá, đừng có quá, cũng đừng có đói quá, mà đừng có sướng quá. Kheo nói là cái trung đạo là cái khổ, kheo người khùng tới nơi rồi. Thứ nhất á, thì phải nhớ rằng cái tiểu thừa không có trung đạo. Cái người ngoài đạo không có biết cái trung đạo là cái gì hết. Đại thừa mới có trung đạo. Bởi vì trung đạo là gì thưa quý vị? Quý vị thấy không? Ngay trước mắt mà bắt không ra. Ngài Thiên Hóa đó, cái lời dạy của Ngài, cái pháp tu của Ngài là cái pháp trung đạo. Tất cả những cái pháp trong đại thừa chúng ta đó đều là trung đạo hết. Nghĩa là sao? Chứ quý vị theo cái phương pháp tu của họ đó, là quý vị sẽ đắc đạo, đắc cái trung đạo. Bởi vậy đối với thầy, thầy rất là đội ơn Ngài Thông Hóa vì vậy đó. Tại vì Ngài là người đầu tiên mà thầy tôn làm ông thầy của Phật, Phật Pháp. Thành tất cả cái gì quý vị mà học, thầy học được đó, đều là cái pháp của trung đạo hết đó. Rồi sau này thầy mới gặp những thầy khác, gặp những cái pháp ngoài đạo. Chẳng như sáng thầy nói cái ông sư đó mà ông nghiên cứu cả cuộc đời, ông nghiên cứu cái kinh dịch. Họ theo ông nghiên cứu những cái pháp ngoài đạo bên kia đó, có sự thành công. Để cái đó không phải là trung đạo. Thành họ càng họ càng có sự thành công, họ càng càng kẹt. Cái người mà có cái tâm trung đạo đó, cái thành công nó không thể nào làm kẹt họ được. Hoặc cái thất bại cũng không thể nào làm họ kẹt được nữa. Họ có cái gì? Thành trung đạo là cái gì? Biết cái gì đó, cái tri túc. Thầy cho quý vị cái câu trả lời để hỏi lại mà coi thử quý vị có nghe là không, coi thử quý vị chỉ đó nhìn cười 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 vậy thôi chứ thiệt là có hiểu không? Trung đạo là theo tổ mà làm, giá cần cái câu nhiêu chỉ theo ổng mà làm thôi là gọi là trung đạo rồi, cần nhiều biết trung đạo là cái gì. ổng đã cái đường ông đi là đường trung đạo, mình theo mình đi là chắc chắn trung đạo, còn gì mà lo đâu. Quý vị thấy nó giản dị hóa cuộc đời mình không, suy nghĩ làm gì, tin lời dạy thôi, theo con đường mà đi thôi, không có dạy cái gì khác ngoài ra cái trung đạo hết đó. Còn gì nữa, còn tí xíu nữa mà. Cái này là pháp người Tàu mà bây giờ họ không biết nữa luôn. Gần đúng chỉ còn cái xíu nữa thôi, còn hạt cát nữa.
Còn hạt cát
là thầy. Còn thiếu cái gì nữa? Cái thời buổi văn minh không còn nữa, không còn cái chuyện này nữa. Làm thôi. Thầy sai là làm thôi, không cần biết. Thì những cái người thầy cô mà họ bị lạc là tại sao? Họ không có một cái vị thiện tri thức. Họ nghĩ là họ tự học đấy. Nói cách khác, một cách trắng trợn hơn nữa, những cái người nghĩ mình có thể tự suy lực nó được, mình có thể tự hiểu được đó, là quý vị sẽ lạc đường mà không biết. Biết bao nhiêu người thầy gặp đã như vậy đó. Biết bao nhiêu người có tiến sĩ, thạc sĩ đó, đó. Bị lạc đường mà không biết mình lạc đường. Ai thắc mắc gì không? Tiểu thừa cũng có thiện trí thức, nhưng đều cái thiện trí thức của họ đó không có cái pháp mà dạy cho họ, cái pháp trung đạo để dạy cho họ. Thành ra họ làm gì làm không thể nào đạt được cái đạo, được cái trung đạo. Thì cái vị để ý những cái lời dạy của bên tiểu thừa đó, không ai dạy về cái trung đạo hết đó. Never. Trung đạo ta hiểu lầm cái việc cái tưởng. Cái trung đạo cái việc cái tưởng lầm là cái trung đạo là ở giữa gì, ở trung tâm gì, không có. Cái trung đạo có nghĩa là nó loạn xà ngầu hết đó. Thằng cái trung đạo đó tùy cái cá nhân người, nhiều cái người này phải là cứng, người kia phải mềm, người kia là phải lộn xộn loạn xà ngầu hết đó, người kia có phải là khùng, người kia có phải là thông minh, nó mỗi người có con đường khác nhau, bởi vì mới gọi là trung đạo. Nếu không thì gọi là đường của ông Thánh Gandhi chẳng hạn, đúng không? Thì ông Gandhi nói là tôi sẽ phản đối trong cái trong mà không dùng cái bạo lực, quá nó quá cứng đi, thiếu sự uyển chuyển. Thầy khi mà nói về cái trung đạo, không đủ thời giờ mà giảng cái gì hết nữa. Bàn trung đạo thì cứ bàn tới tận thời gian bàn cũng được, không cần, không có đủ thời giờ mà bàn, không có còn thời giờ để mà bàn cho cái kinh lục tổ này đó. Cái gì? Nếu trung đạo thì sao?
Cái trung đạo mà khi người ta không có định hướng á, thì nó sẽ đẩy ra nhiều lối, nó sẽ đặt đường đi.
Không phải, cái trung đạo con là cái trung đạo đó có nghĩa là cái nó rồng đến độ đó, cái trung đạo nó rồng đến độ đó là cái trung đạo có nghĩa nó từ hai cực đoan, giữa hai cực đoan là trung đạo. Cái vì cái tưởng trung đạo chỉ là một con đường vậy thôi, thì ra trung đạo sẽ là giữa, nó gồm cái cực đoan luôn nè. Ở giữa.
Dạ, thì cái con đường giữa đó nó sẽ bị, nếu con người ta không có một cái định hướng thì nó sẽ bị đảo lộn đi.
Không có bị đảo lộn gì mới hay. Tại vì có cái ông thầy đó đó mới là cái chủ chốt để khiến con không thể nào đảo lộn được.
Ờ, có nghĩa là phải có một người thầy.
Phải có người dẫn con đi. Bây giờ năm nay á là con đi về cái phía mà sướng, năm sau con đi về phía khổ, năm sau nữa con đi về giữa. Có người dẫn đường cho con đi. Hả? Người thầy ông sẽ, con sẽ bị lạc. Thành cha hạng như những người thầy, con để ý cho coi, con những người thầy mà họ nghĩ là tôi biết hết á, người đó đang lạc mà họ không thấy. Cái trung đạo là không phải nó là cái trung đạo chỉ là cái vị thiện tri thức thôi, chứ không thể nào mà nói trung đạo là một cái giống như là cái recept để cái vị mà nấu ăn vậy đó, làm theo đó là tới đường tới nơi, là không có, là mỗi người nó mỗi khác. Cái sự thật cái này rất nguy hiểm mà quý vị không biết. Quý vị biết cái gì nguy hiểm nhất trong cuộc đời này không? Hỏi cái nguy hiểm nhất trong cuộc đời này, cái gì mà nguy hiểm nhất trong cuộc đời này?
Ngô Phật thầy, trong cái đời này nguy hiểm nhất là đi lạc đường nhào vô cái sự cây ma tí,
tâm điên rồi. Có những cái loại vũ khí nó còn nguy hiểm hơn là kinh vũ khí nguyên tử nữa. Bản ngã vô minh, cái vị thông minh. Mỗi tuần thì 12 năm qua thì mỗi lần nó phát ngồi rồi suy nghĩ, biết mình có nói ngày nó nói gì nó là lạ chứ người ta mà chưa nghe được, chứ còn tôi nó nghe hết rồi. Hoặc là tới chùa khác nó qua chùa khác nó ngồi nó nghe. Quý vị ai cũng đúng, quý vị mới gọi là nguy hiểm.
Mô Phật thầy, cái này nguy hiểm sửa được, không có sao, sửa được.
Nghĩ là mình biết. Cái mà nguy hiểm nhất không phải chỉ là nghĩ là mình biết, nghĩ là mình không biết. Cái nguy hiểm nhất trong cuộc đời này là cái sự hiểu biết của quý vị. Bởi vì quý vị ai cũng nguy hiểm như vậy sợ. Tại sao nó nguy hiểm? Cái tri kiến quý vị đó, nó cột chân quý vị lại, mà quý vị không biết mình đang bị cột chân, bởi vì mới nguy hiểm.
Vô cái tự cao mới cột mình.
Cái biết của mình là cái nguy hiểm nhất, và nó phủ đầu mình không biết. Chứ như quý biết, quý vị nghĩ, quý vị đang mình đừng thuốc nghiện xì ke, nghiện thuốc phiện, cho mình biết mà có cái phương pháp để mà chữa nó. Cái cực kỳ nguy hiểm trong cuộc đời này là cái sự trí kiến của quý vị nó cột chặt lại cái gì vùng vẫy không được luôn nữa. Ví dụ, biết làm tiền thấy nguy hiểm chứ sợ không? Nghĩ là mình biết làm tiền, mình cái gì mình có, mình mua được hết. Cái vị nghĩ có vị chữa bệnh được, cái vị nghĩ có quyền ban sự sinh sống cho nhân loại. Nghĩ mình là cái ông sư mà có trí huệ nhất ở xứ Mỹ này, cứ nghĩ là mình ông sư là có trí huệ nhất ở thế giới xứ Mỹ này, thì cam đoan cái vị không phải đâu. Cái trung đạo là cái là mình tránh cái cực đoan quá sâu hoặc là quá tốt. Thì tự hỏi ngay lập tức làm sao mình giảng nghĩa được cái trung đạo gì cho một người Phật tử nghe. Thầy thắc mắc là sao mà giảng cái gì nghe được cái trung đạo là cái gì bây giờ. Sau này thầy bắt đầu hiểu rằng cái trung đạo là nó tất cả. Không phải là con đường, nó là tất cả mọi đường. Nó không bỏ cái gì hết á. Trung đạo là không bỏ mà không không chọn nữa. Không bám chấp vào cái gì hết á. Đừng có bám chấp, đừng có bác bỏ. Cái câu hỏi rất thông minh là tại làm sao nếu trung đạo nó rộng như vậy, làm sao mình tránh bị lạc đường? Thành cái người thiện trí thức á, là cái người cái trung đạo, mình nói một cách vắn tắt một câu thôi á, là trung đạo là thiện trí thức. Nghĩa là sao? Có nghĩa là như tùy cái trường hợp mỗi người. Nhiều người ông trung thiện trí thức nói là phải chạy đi, người nói phải nằm xuống đi, người nói phải núp đi. Thầy mới giảng cái việc ngay ngày hôm nay đó, cái trường hợp ngài Lục Tổ đó là cực kỳ cực khổ, cực cùng cực, không thể tưởng tượng được. Cái vị không thể tưởng tượng được, cái đó cũng là trung đạo luôn đó. Một ngày biết ngày này có làm được tiền là không, ngày này không biết có đủ tiền để mua đồ ăn cho mẹ mình ăn là không. Bà bệnh một cái không biết tiền đâu mà đi kiếm thuốc bổ thuốc bây giờ hả? Đối với những cái người cái vị đồng ý là cuộc đời cái vị không ai qua được cái kinh nghiệm như vậy, có không? Ngay cô cảnh cực khổ có vài tháng thôi, trên thuyền vài tháng rồi cô cảnh bỏ cuộc khổ quá rồi. Cái lý do duy nhất ngài Lục Tổ còn sống là tại vì bà lo cho mẹ, ngoài ra là tuyệt vọng này, không có giáo dục này, không có tương lai này hả? Thầy phải nói cái vị không thể hiểu được cảnh giới ngài Lục Tổ, nó khổ dễ sợ lắm. À, phải khi nghe một cái câu là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, nó là giác ngộ ngay, là tại vì phải khổ dễ sợ mới tới được cái cảnh giới đó. So sánh với ngài A Nậu Lâu Đà, ngài A Nậu Lâu Đà đó cũng tu hành Đầu Đà, nhớ không? Thời Đức Phật đó, chứng minh cho cái vị thấy là ngài A Nậu Lâu Đà đó tu hành Đầu Đà cực khổ dễ sợ lắm. Mà Đức Phật mà nghe nó, nghe Đức Phật giảng một câu thôi, giảng kinh một câu là đắc được sơ quả la hán. Làm sao sánh được cái hoàn cảnh khổ của ngài Lục Tổ được. Tôi nghĩ quý vị hết sức thô tập rồi. Ai thắc mắc gì khác không? Thì bên Phật giáo mình á, là khi mà giảng về cái trung đạo, giảng về cái trung đạo là không chấp vào cái không và không chấp vào cái hữu. Đời xưa đó, ta dùng cái ví dụ như vậy, Đức Phật dùng ví dụ như vậy để phân tích ra cái sự khác biệt giữa Phật giáo với là bên ngoài đạo. Người ta giảng đó, cái đó là chỉ lý thuyết thôi, Đức Phật dạy thôi. Còn cái mà Pháp, thầy nói chứ vì ngày hôm nay á, hơn một tiếng đồng hồ rồi á, là cái Pháp mà để cái vị tu và để mà đạt tới được cái lý thuyết đó. Cái lý thuyết là cái lý thôi, còn cái vị làm gì? Bên Phật giáo nó có hai cái phần quan trọng mà quý vị phải học. Thứ nhất là cái lý thuyết. Thứ nhất là cái lý thuyết. Giáo lý là cái gì? Cái gì, làm cách nào để mà hiểu được cái lý thuyết đó? Còn bên lý và sự. Cái Phật giáo mình phải là đọc sách. Bởi vậy cái người mà mấy cái thành ra cái người đọc sách á, mọc sách á, người ta chỉ hiểu một phần là cái lý thôi, người ta chỉ hiểu được cái sự. Sự là quý vị phải cần làm cái gì mới hiểu được cái lý đó. Và sau khi hiểu được cái lý rồi, phải cần làm cái gì nữa? Sự là làm. Cái lý là quý vị đọc sách không? Các vị cứ tìm cái sách là tiếng Việt, tiếng Nhật nó có hết. Cái lý đó nó dịch từ cái ngôn ngữ tới ngôn ngữ khác. Cái sự là cái gì, cần làm cái gì để hiểu được cái lý đó. Thành đến cái người giáo dục á, thầy cô người ta chỉ bỏ cuộc đời của họ, người ta nghiên cứu cái sách vở thôi, cái lý thôi, người ta không biết cách làm. Hai cái điều quan trọng là cái gì, phải biết cái lý và biết sự luôn đó. Lý là biết cái lý là cái lý thuyết là cái gì, còn sự là cách để mà hiểu được cái lý thuyết đó. Mình chỉ nghe cái lý thuyết không, mình chỉ là con vẹt thôi. Tại vì cái gì mà chỉ nói như con vẹt á, cái lý thôi là cái gì, giống như con vẹt thôi là cái gì, nói lại lặp lại cái lời của Phật dạy, đâu phải của vị đó, của lời của quý vị đó. Khi quý vị hiểu cái sự rồi thì lúc quý vị nói đó là cái sự hiểu biết của quý vị. Bởi bên Phật giáo mình có gì, Đức Phật dạy cái lý. Phật giáo mới rõ ràng, khi mình thấy rõ ràng. Vì thế nó tuyệt vời, Phật giáo mình có Đức Phật ra dạy cái lý cái đã. Xong Bồ Tát hiện ra thế gian để dạy quý vị cách làm cái đó. Ngài Tiên Hóa là Bồ Tát, thành ra dạy chúng ta cách làm. Mình thắc mắc gì không? Thì người đầu tiên giảng cái gì rõ ràng cái gì nghe. Cái người Tàu tôi qua cái chuyện lý với sự là chuyện thông thường. Cái người Tàu có là cái lý với sự. Miền Nam cũng nói lý sự. Nói như vẹt vậy thôi. Đức Phật biết trước rồi. Thì Đức Phật mới nói là trong tương lai các con sẽ lạc vào con đường lý thôi. Thành ta phải tạo một cái dòng dõi, từ cái dòng gọi là dòng chánh pháp. Mà có những người Bồ Tát sẽ hiện ra đời này để dạy cái gì, cái sự. Quý vị có thể ngồi đó mà suy nghĩ đi, đọc sách suy nghĩ đi, cho tới tận cái thời gian luôn nữa, quý vị sẽ không bao giờ hiểu nổi. Tại vì cái lời Phật Pháp dạy nó có những cái bí mật, mà chỉ có Phật Bồ Tát mới hiểu những bí mật đó thôi, mình hiểu không được. Thầy biết thầy nói nhưng quý vị không đồng ý đâu. Trừ phi cái vị trở thành Phật, quý vị mới có thể hiểu được hết tất cả. Ngoài ra, trước khi thành Phật, cái vị có những cái chỗ mà tối tăm mà phải có người dạy cái mới thấy được. Mình làm được. Đức Phật biết trước rồi. Anh thắc mắc gì không? Phát cái Bồ Đề Tâm để làm gì? Muốn học Phật Pháp, phát cái Bồ Đề Tâm để làm cái gì? Phát Bồ Đề Tâm nghĩa là gì? Phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là không phải là mình sẽ giàu nhất. Ngày nay ai cái thế gian này ai là giàu nhất hả? Ông nói là cái ông hãng Amazon. Ai giàu nhất? Ai giàu nhất? Putin. Phát Bồ Đề Tâm nghĩa là mình sẽ thành giàu, thành nổi tiếng, trở thành Phật. Thành Phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là mình trở thành Phật, có nghĩa là cái chuyện mà khó nhất quý vị có thể làm được. Cái gì, cái thành công mà lớn nhất, thành tựu lớn nhất quý vị có thể làm được trong cuộc đời này. Không có chuyện nào lớn rồi. Tôi đi tới đường tối thượng thôi. Nghĩa là sao? Có nghĩa trong tương lai quý vị sẽ thành ông Bezos, ông giàu dễ sợ. Quý vị thấy không? Có nghĩa trong tương lai quý vị có thể trở thành người giàu nhất, cũng có thể người nghèo nhất, người ngài Lục Tổ như vậy. Trước khi mà ngài Lục Tổ mà nghèo khó như vậy, kiếp trước ngài đã từng làm là chuyển Ngưng Thánh Vương rồi, giàu không thể tưởng được. Quý vị thấy, để chứng minh quý vị thấy, nhìn cuộc đời trong lịch sử Phật giáo mình đó, là có cái quá trình. Trước khi muốn làm cái ông nghèo như ông Lục Tổ, phải giàu dễ sợ lắm mới thấy nghèo nổi. Nghèo rồi Lục Tổ có nghĩa là cái vị, bây giờ cái vị cho ông bao nhiêu tiền, ông sẽ những nhân không nhầm gì đâu. Ông lên ông ngồi đó ngoài, Tại sao hai mai chiếc xe cùng một màu đỏ, cùng một màu kỳ quá, phải đổi màu một tí đi. Người nói cái này hay lắm, là cái vị nói là tôi muốn phát cái bồ đề tâm, tôi muốn thành cái thành tựu mà lớn nhất tôi có thể làm được. Sẽ có nhiều cái kiếp lắm. Giàu không thể khó rồi, muốn nhiều bằng giàu trọc phú Ấn Độ mà không thèm tiền nữa. Người nghèo có tiền là ôm tiền. Người nghèo đó sợ mất tiền dễ sợ lắm. Nhưng ai lục tổ đó khổ quá, nghèo quá đó, giữ bao nhiêu tiền không màng nữa, không thèm nữa. Cái việc muốn trở thành cái mục tiêu cao nhất của mình, cái thành tựu mà lớn nhất quý vị sẽ có được trong vũ trụ này, nó cần nhiều kiếp lắm thưa quý vị. Cái Phật nói cái việc phải cần 3 cái A Tăng kỳ kiếp mới có thể thành Phật được. 3 A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật được. Bữa kia nói chàng cái vợ mình khinh thường mình quá, mà nói tôi sẽ cho bà biết, tôi thề tôi sẽ thành Phật để bà không thể nào khinh thường tôi nữa. Giờ nó hơi khó một tí thôi. Trung đạo thì trung đạo là nó có thể có được những điều chắc không có được con người. Đó là trung đạo. Cứ mơ mộng đi em. Thế cái gì cần một đời hơn một kiếp. Kiếp sau cho hàng bây giờ kiếp này cái vị phát bồ đề tâm, kiếp sau cái vị lọt vào luân hồi, đọa xuống làm con chó. Nhất mấy người con chó mà ở trong chùa nó không có những cái tai hại gì. Chuyện gì xảy ra? Tại vì kiếp trước quý vị đã từng phát nguyện mình thành Phật. Mấy bụi nghe cho nghe kỹ nhớ. Những cái người trẻ đó phải để ý một tí. Để ý một tí. Kiếp sau đó, lỡ mình đi lạc đường, Phật Bồ Tát thấy cái hồ sơ quý vị, thì nói con chó này kiếp trước đó, nó đã phát nguyện thành Phật rồi. Thành Phật Bồ Tát có quyền giúp nó. Thành ra khi mà quý vị phát bồ đề tâm rồi, chắc chắn quý vị sẽ thành Phật. Thành quý vị một khi phát bồ đề tâm rồi, quý vị biết không? Là bị còng rồi. Đời đời kiếp kiếp Phật Bồ Tát sẽ tới giúp quý vị cho tới khi quý vị thành Phật luôn. Quý vị nghe trong Kinh Pháp Hoa cái chuyện về cái tiểu long nữ. Nhớ không? Tiểu long nữ với Kim Dung đó. Thành đi trong cái kinh Pháp Hoa đó, ngài Xá Lợi Phất á, người đại hắn nói là mày là không phải là dân cầm thú không nữa, mà còn là con gái nữa. Sao mà thành Phật được? Phật pháp tôi có cái pháp đó. Đức Phật nói rõ ràng, Kinh Phật dạy đó, quý vị mà thân đàn bà không thể nào thành Phật được hết. Thành long nữ nó cười đó. Thế cái tiểu long nữ mới nói ủa, ông nhìn ai vậy? Nhìn tôi hả? Hả? Thì tiểu long nữ hiền ra cái đổi cái thân thành người đàn ông, xong rồi chuyển biến từ từ thành Phật trước mắt Xá Lợi Phất luôn. Mà cái vị thấy chứng minh, cái vị thấy ngay con tiểu long nữ nữa cũng trở thành Phật ngay luôn được nữa. Cái nhân duyên nó chính là sẽ thành Phật. Thầy đang mang gì không? Cùng nhau cật lược đạo sĩ sâu khuất, sư ẩn tông khế ngộ tông chỉ của tổ. Thầy không biết chuyển tàu, mình cứ chê người ta chuyển tàu, chứ chuyển tàu thì dở ẹt. Trung đạo của thầy đó, mình chỉ trích người ta, mình còn dở người ta nữa. Ngài ẩn tông đó rất là nổi tiếng, gọi là cao tăng. Là thấy cái ông sư này áo quần dơ dáy, rất là xấu xí, không có cái mà người phàm phu. Mà nói một cái câu nói về cái pháp, cái Phật pháp mà sâu xa, thì ngài ẩn tông mới thấy cái người cư sĩ này mới cật vấn cái ông này. Chứ không phải một cái câu khó, hỏi khó đâu. Cật vấn là cả một thời gian rất là lâu. Nói cho hàng như kinh Đại Niết Bàn giảng cái pháp này nó như vậy. Kinh Lăng Nghiêm mà giảng nó ngược lại cái khúc này. Tại sao Đức Phật dạy giảng mà choảng nhau như vậy? Ngài Ấn Tông đó, hỏi là nản vấn, cật vấn cái ông này. Đại hàng như hai kinh nó choảng nhau, kinh Đại Thừa nó choảng nhau. Tại sao Đức Phật giảng mà giảng kinh nó choảng nhau như vậy? Thì Ngài Lục Tổ mặc dù không có biết chữ, mà nghe cái kinh giảng biết ngay ý là ra sao ngay lập tức. Thành trả lời cách sung rất là lưu loát. Cái kinh đó là tại vì giảng cái người kia nghe, cái kinh này giảng cái người khác nghe, cái căn cơ ta như vậy thì phải giảng như vậy, cái căn cơ ta như vậy phải giảng như vậy. Giảng như vậy cho người da trắng, Lăng Nghiêm mày phải giảng cho người da vàng. Cái sự hiểu biết nó khác, cái sự hiểu biết họ khác. Anh Na cái vị thấy không? Nhiều khi phải giảng 2 tiếng đồng hồ nói chuyện trên trời dưới đất để mà làm sáng rõ cái lời kinh của Lục Tổ. Cái chữ tàu cái gì là luận, là bàn luận. Cái luận này có nghĩa là sang ngang hàng với nhau. Mình nói không phải là người trên nói xuống, người xuống, người dưới. Dạy là pháp phải như vậy, thưa quý vị. Mình cho phép người ta hỏi những câu hỏi khó, mình xuống thấp. Mình mới xuống thấp trình độ tới đây. Tôi biết tại sao ông hỏi như vậy, tại ông chỉ thấy. Luận là cùng cái hàng họ, cái xuống trình độ họ để mà giảng họ nghe. Cái luận này là phải xuống thấp cái trình độ họ để mà nói cho họ hiểu được. Phải qua cái thứ Mỹ này gặp cái ông thầy Việt mới học được cái chữ tàu, ý nghĩa chữ tàu của mình. Nếu cái việc không xuống thấp như vậy trình độ họ đó, thì người ta không dám hỏi cái gì đâu, ta sợ, ta nói là mình hỏi dốt không. Làm sao mà ai dám mở miệng ra mở miệng rõ ràng, mà mở miệng cái dốt của mình ai dám hỏi nữa. Cái vị thấy cái kinh điển Phật pháp mà nó tuyệt vời, nó đầy nghĩa, đầy ý nghĩa hết á. Mà giờ không ai thấy được cái đó nữa, không ai hiểu được cái chuyện đó. Muốn giảng pháp phải như vậy. Bởi nhờ cái phương pháp đó mà rất lẹ, cho ta cực vấn mình, giờ mình trả lời theo trình độ thấp của họ thôi đó, ông mới đắc đạo được, mới hiểu được cái pháp. Thành muốn giảng pháp phải như vậy. Mà cái người ta cứ than phiền, thầy hoài khổ như vậy đó, cứ than phiền tại sao thầy cứ phí 2 tiếng đồng hồ của tôi. Thần giảng 2 tiếng mới giảng được một câu một chữ thôi.